Thí dụ, khi nào đó chúng ta bận công kia việc nọ, nó rối cái đầu, mình muốn nhớ lại coi một người thân của mình tên A tên B gì đó mà vừa được người ta báo tin người đó chết, muốn nhớ lại nhớ không ra, đầu nó rối đùi nhớ không được. Nhưng mà thấy chừng ngồi thiền yên lặng là cái sực nhớ, chị nhớ hết chi tiết, thấy không? Tên A đó quen mình lúc nào, rồi có đi chơi với họ vui vẻ không, có gì trong cuộc sống liên hệ qua lại, mình nhớ rành rẽ hết. Thì cái nhớ rành rẽ đó tại đâu, tại sao? Tại lúc đầu mình nó yên, yên tĩnh rồi bỗng dưng cái mình nhớ. Còn mình mà đang có rối đầu lo chuyện này chuyện nọ muốn nhớ nhưng không ra, thì cái điều đó nó quá rõ. Cho nên định tâm rồi ngày mới sáng, sáng bao nhiêu sự việc xảy ra muôn ngàn kiếp về trước, nghĩa là muôn ít kiếp chứ phải muôn ngàn kiếp. Bởi nhớ vậy cho nên ngài kể. Bây giờ kể thì mình, bây giờ mình nghe thì nghe như chuyện gì, chuyện thành thoại gì đâu á, thấy không? Chứ không có là chuyện thật gì, mình quá cái tưởng tượng của mình. Cái kể xa xôi như vậy. Nhưng mà trong kinh Phật á, ngoại đạo họ tu, họ cũng có thể biết được ba đời hoặc là mấy trăm đời. Còn Phật thì biết vô số kiếp về trước. Thì đó là chứng được cái túc mạng minh. Mà túc mạng minh tại sao chứng? Bởi vì khi tu tâm mình được yên, sự nhớ lại mình hồi trước ở đâu. Vì cái đó là cái thắc mắc nhà ôm từ lúc đi tu lên, vừa nhớ lại cái nó bùng ra. Thì cái đó gọi là gì? Là sáng suốt, là giác ngộ. Cho nên chữ minh là sáng. Như vậy thì được cái túc mạng minh, tức là cái sáng suốt về cái mạng sống những đời về trước. Chữ túc là đời trước, mạng là mạng sống. Nó là rõ ràng biết rằng về những đời sống trở về trước, biết rõ ràng như vậy, đó là túc mạng minh. Thì đó là giải quyết được một cái nghi mà trước khi đi tu, tại sao mình có mặt ở đây, trước mình đã ở đâu, làm gì, thì ngang đó cái giải quyết được. Đó là giác ngộ phần thứ nhất. Phần thứ hai thì ngồi tu nữa yên lặng, rồi tới canh một canh hai cái sực nhớ lại. Như vậy thì trước có mặt rồi mới sanh lại đây, thì tại sao, cái gì dẫn mình lại đây, cái gì mà dẫn mình tiếp tục sanh đời này đời khác. Thì chừng đó bừng sáng là cái nghiệp. Cái nghiệp là cái nó dẫn, nghiệp lành dẫn đi chỗ lành, nghiệp ác dẫn đi chỗ ác, vân vân. Đó, dẫn chúng ta đi từ chỗ này đến chỗ khác, đó là cái nghiệp. Thì cái nghiệp đó, cho nên ngài mới nói rằng như ngỡ lầu cao nhìn xuống thấy kẻ đi qua người đi lại dưới ngã tư đường không nghi ngờ hết, thấy rõ ràng như vậy. Thì thấy được cái nguyên nhân nào mà con người phải có mặt ở đây, và có người khôn kẻ dại, có người vui kẻ khổ, vân vân, đó là từ cái nghiệp. Cái nghiệp mình tạo ra rồi thấy rõ như vậy. Mà cái nghiệp có hình tướng không? Với con mắt mình mà không có hình tướng, nhưng mà với con mắt Phật thì nó có hình tướng, nó rõ ràng. Nên rồi quý vị nhớ, chịu khó đọc truyện Tàu một chút. Đọc truyện Tàu thì mình thấy mấy cái ông tiên đó, nhìn ai mà mấy người đó cái nghiệp ác ra thì sao? Thấy có những cái dần hắc ám đó, che ở trước. Còn nếu ai mà có cái phước lành đó, thì thấy sao? Thấy cái vầng sáng trong sáng hiện ra. Thì đó, thì các ông có thấy nghiệp mà nó tụ lại các ông mới thấy. Còn Phật thì thấy rõ cái manh nha của nghiệp, từ cái gì ra rồi nó dẫn người ta đi chỗ này chỗ nọ. Như vậy thì con mắt thấy được nghiệp, mà nghiệp là cái con mắt phàm tục không ai thấy, mà ngài thấy, thì con mắt ngài sáng tới cỡ nào? Quý vị thấy sáng cỡ nào? Cũng như bây giờ ở trong cái nhà này, nếu mà mấy chỗ không có ánh mặt trời dọi là chúng ta thấy bụi không? Nhìn không thấy bụi, thấy tối, hoặc là thấy như vậy thôi, không thấy bụi. Mà có ánh mặt trời rọi vô trong một cái lọc vòng tròn nhỏ hay lỗ trống nhỏ nào đó, thì nhìn thấy ánh sáng chúng ta thấy gì? Thấy bụi lăng xăng. Thấy được bụi là do cái ánh sáng thực là sáng thì mới thấy, còn người sáng mờ mờ thì không bao giờ thấy. Cái mắt của mình chỉ cần mà thấy mờ mờ thôi, không thấy gì rõ hết. Vậy chứ mình cũng khoe mắt sáng lắm à. Chứ sự thật mình thấy mờ mờ thôi. Còn cái mắt Phật lúc đó do cái tâm thanh tịnh trong suốt đó mà nó sáng, phát ra cái mắt sáng thấy tất cả cái nghiệp của chúng sinh. Cho nên những cái chuyện mà bây giờ chúng ta nghe dường như quyền hoặc là Phật thấy những cái loài chúng sinh tạo những nghiệp xấu ác mà bây giờ phải sống lang thang trong hư không này đó, gọi là loài quỷ đó, phải không? Mình có ai thấy không? Phật thấy rõ đó, có những cái loài sống lang thang, hoặc là to hoặc là nhỏ, đói khát. Cho nên Phật thương không nỡ để họ đói khát, mới dạy chúng ta chiều cúng cô hồn cho mấy cái đứa đó lại nó ăn. Nhưng mà cúng mình có thấy không? Thì cứ nghe lời Phật, trung thành Phật, làm đại vậy thôi. Rồi cũng quan giả đại, nó ăn không ăn thì mặt nói chứ có biết gì. Nhưng với Phật thì thấy rõ, thấy tường tận, thấy rồi mới dạy người ta làm, chứ không phải Phật tưởng tượng mà dạy mình làm. Thì như vậy để cho quý vị thấy rằng cái đạo lý nó rất là thâm diệu. Mà chính vì cái tâm thanh tịnh của Ngài đó mà con mắt Ngài rất là sáng. Như vậy thì con mắt Ngài sáng cho nên thấy được những cái mà thường nó không thấy. Nghiệp thấy thì vi trùng thấy chuyện thường rồi, phải không? Nghiệp với chúng sanh Ngài thấy thì vi trùng Ngài thấy. Mà thấy được nghiệp, thấy được vi trùng thì cái ánh sáng con mắt của Ngài nó bủa khắp cho nên thấy được vô số thế giới. Thì những cái đó mình phải tỉ mỉ, phải nhìn cho thấu đáo thì mới biết được cái lời của Phật nói là một lẽ thực, chứ không phải suy luận, không phải tưởng tượng, không phải bắt chước ai mà nói. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật thấy nghiệp thiện ác dẫn chúng sanh đi cõi này cõi kia, Ngài thấy rõ. Rồi đồng thời những cái loài chúng sinh không có hình tướng như chúng ta, Ngài cũng thấy. Vì vậy mà vi trùng tí ti Ngài cũng thấy. Mà thấy được vi trùng cho nên nhìn vô trong bầu hư không, Ngài thấy vô số thế giới không thể diễn tả hết được. Thì cái chuyện đó là cái chuyện thường, từ thấy cái này mà thấy được những cái kia. Vì vậy mà Phật nó hằng hà sa số thế giới. Khi xưa cách đây 2500 mấy chục năm mà nói ngoài cái quả địa cầu mình còn có vô số hành tinh khác, mình tin không? Ai cũng cứ tin người xưa nói trời tròn đất vuông, rồi trên trời có mấy tầng trời trển, có Ngọc Hoàng Thượng Đế ngự trển, rồi cho thiên thần đi tới này săn sóc mình, coi làm lành làm dữ để trừng phạt. Như vậy thì trên là bầu trời, rồi dưới này đây cái chân mặt chân trời, mình ở tận giữa này, tròn cái nhiêu đó thôi. Mình cứ tưởng tượng vậy, mình hiểu như vậy thôi. Nhưng mà bây giờ mới biết mình chỉ là một cái hành tinh nhỏ xíu xiu quay trong cái hư không vô tận vô cùng. Nhiều hành tinh bằng 10 lần, 20 lần, 30-40 lần của mình, nó ở xa phía mù. Bây giờ mới thấy mới biết. Mà Phật đã nói quá xa rồi. Thì như vậy lúc Phật không có phương tiện về kiếm hiển vi gì hết, mà vì có mắt của Ngài tâm tu trong sáng thì có mắt chứ nhìn ra nó sáng. Sáng cho nên thấy từ cái tí ti, rồi thấy từ cái nghiệp, rồi thấy những chúng sanh chung quanh, rồi mới thấy tất cả cái xa xôi. Những cái Ngài thấy là một lẽ thực. Nếu mà quý vị chịu khó tu tới đó chứng được thiền nhãn minh thì cũng thấy như Phật rồi. Thì cái điều đó là điều Phật làm được, mình làm được, chứ không phải chuyện bất khả kháng, không phải là dành riêng cho Đức Phật. Cho nên Phật mới dạy mình tu, tu để rồi được cái đó. Như vậy thì khi mà chứng được thiên nhãn minh rồi thì Ngài đã thấy rõ chúng sanh theo nghiệp sinh tử luân hồi. Như vậy thì biết chúng sanh bị nghiệp dẫn mà luân hồi không có ngày cùng, muôn đời muôn kiếp hết đời này sang đời nọ, hết kiếp này sang kiếp khác, không có cái chỗ dừng. Thì mới thấy có hai cái đó, sáng được hai cái thì chúng ta thấy nó cũng quá cái mức siêu thoát rồi. Nhưng mà còn một cái thắc mắc, như vậy thì do nghiệp dẫn đi, mà muốn không đi nữa thì làm sao đấy? Muốn không tiếp tục để mà bị nghiệp nó dẫn thì phải làm sao? Cho nên ngày tôi cho tới canh, gần canh năm sao mai mọc thì ngày bừng sáng lại thấy rõ ràng chúng sanh có hai mặt. Một mặt á, là do tạo nghiệp, rồi nghiệp dẫn đi sanh tử luân hồi. Nghiệp tạo nghiệp đó là nhân, rồi thọ thân đó là quả, nhân quả nó dẫn đi luân hồi sanh tử đó. Mà dẫn, do nghiệp dẫn đi luân hồi sanh tử, có thân ra già, để già bệnh chết, thì cái này vui là khổ, chứ còn mắc Phật cái này là khổ, phải không? Mình không chịu Phật, nói Phật bi quan, phải không? Mình cứ nghĩ là sinh ra đây vui, đây để hưởng này kia vui, nhưng với con mắt Phật cũng biết là sinh ra là khổ, vì có gì đâu mà vui. Sanh rồi già rồi bệnh rồi chết, già bệnh chết của ai liên tục, cái vui cái gì, phải không? Thì cho nên có mặt ra đây là khổ, không nghi ngờ gì hết. Chứ vậy cái nhân gì mà dẫn mình tới đây? À, nghiệp. Mà nghiệp thì tại sao tạo nghiệp? Đó, thì Phật mới nói ra cái tập. Đó, tập là gì? Tham sân si mạn nghi, mọi người, những cái thứ đó mà nó tạo thành cái nhân dẫn mình đi tới sinh tử. Thì như vậy thấy rõ. Bây giờ muốn thoát ly sinh tử thì sao? Thì cũng dễ. Hết cái nghiệp này, cái nhân tạo này mà hết thì hết dẫn, cho nên diệt đi. Là hết diệt là gì? Diệt được cái nhân, cái nhân tạo luân hồi sinh tử, diệt được thì cái quả sinh tử hết. Cho nên nghĩa là khi mà chúng ta muốn thoát khỏi sinh tử thì phải diệt hết cái nhân này. Mà nhân này thì đặt tên nó là diệt, diệt để hết, chứ không có đặt tên nó là an lạc, là giải thoát gì hết á. Diệt thôi, diệt hết nhân thì cái quả khổ nó sẽ hết. Đó. Nhưng mà nếu mà muốn diệt hết nhân thì ngẫu nhiên làm sao diệt được? Ví dụ nói vậy là nói suông. Cho nên phải thấy rõ, muốn diệt cái này thì có phương pháp, có cách, có điều kiện, phải ứng dụng điều kiện này thì diệt cái này mới được. Ứng dụng điều kiện này thì phải làm sao? Tức là 37 phẩm trợ đạo, hay là tất cả cái pháp tu. Pháp tu, cứ như bây giờ mình biết rằng đây là con di trùng, từ di trùng này nó hằng, cho nên rồi có cái bệnh rung rét gì đó, thì cái rung rét là khổ, rồi di trùng này là quả, rồi di trùng này nhân, mình biết rõ vậy. Bây giờ muốn cho hết quả khổ này thì phải diệt di trùng, phải không? Nhưng mà muốn diệt di trùng phải sao? Có thuốc đó, thì cái đó nó liên hệ nhau, không có thể nào chối cãi được. Chứ giờ nói phải diệt di trùng mà không có thuốc, không biết cách diệt thì sao? Thì cũng như chấp nhận muôn kiếp khổ vậy thôi. Như vậy thì quý vị thấy Đức Phật hết sức là khoa học, quá là thực tế. Cái quả khổ không phải ngẫu nhiên mà có nguyên nhân. Nguyên nhân này, biết nguyên nhân này là tạo nên cái quả khổ này, thì phải hết, muốn hết khổ là phải diệt nguyên nhân. Mà muốn diệt nguyên nhân đâu phải diệt, nói xương nó từ diệt thì diệt được, mà phải có phương pháp đó. Như vậy thì nó rõ ràng. Vì vậy mà 37 phẩm trợ đạo, hay là cái pháp lục độ bên này, để mà tiêu diệt cái nhân này. Như vậy thì diệt hết nguyên nhân này thì chừng đó không cần nói giải thoát, không cần nói an lạc gì, mà hết khổ tức là vui, phải không? Hết bị dẫn đi tức là giải thoát. Nghiệp nó dẫn đi là cũng như người tù, phải không? Người tù mà bị người ta trói thì dẫn đi, cứ bỏ đó ở khám này làm việc đã rồi, cái dẫn vào khám khác rồi cứ vậy hoài. Thì cái người bị người ta trói dẫn đi thả ở nhà tù này qua nhà tù khác rồi cứ bị dẫn hoài vậy, người đó là khổ hay vui? Là khổ. Mà người đó là người trói buộc hay là người tự do? Là mất tự do rồi, bị trói buộc. Vì vậy Phật nói còn luân hồi là còn đau khổ, còn luân hồi là mất tự do. Nên tu giải thoát là tự do, đòi tự do. Mà muốn tự do thì phải dứt cái chú nghiệp này, phải không? Dứt cái chú nghiệp thì mới tự do được, còn chú nghiệp thì không bao giờ tự do. Thì quý vị thấy cái nhân cái quả mà chúng ta nắm vững rồi thì trên đường tu mình mới nắm vững. Còn nếu không thấy nhân quả đó thì không bao giờ mình nắm vững. Mà mình thấy nhân quả như vậy rồi biết Phật thấy tường tận, Ngài chỉ cái nhân đó cho nên tạo quả đó. Giờ muốn hết cái nhân đó thì phải làm sao, cách nào để giết cái nhân đó. Thì mình làm đúng như vậy thì mình giết nhân, giết nhân thì mình được quả tốt. Hết cái quả khổ là quả vui. Như vậy thì cái giác ngộ của Ngài là giác ngộ về kiếp người, giá trị con người, từ cái mê lầm mà bị trói buộc, bị đài ải khổ sở, cho nên Phật nói đó là khổ. Bây giờ muốn thoát khỏi cái nghiệp trói buộc để đài ải mình khổ sở đó thì phải tìm phương pháp tiêu diệt nó, mà phương pháp Phật dạy sẵn rồi, ứng dụng cái đó mà tu thì sẽ thoát. Mà ứng dụng đó tu rồi thì thoát khổ. Mà thoát khổ tức là hết bị người ta trói buộc, hết bị người ta giam cầm, thì như vậy là vui hay khổ? Đó là an lạc, là giải thoát. Giải thoát là nguồn vui, phải không? Tu là để giải thoát. Chứ nhiều khi quý vị tu mà nghe nói giải thoát, không biết giải thoát cái gì, cứ tưởng tượng nó không có cụ thể. Chúng ta phải nắm thiệt là vững, thấy rõ ràng manh mối của nó, thì trên đường tu hết nghi ngờ. Mà hết nghi ngờ thì chúng ta mới thấy cái tu là một cái điều không thể thiếu đối với những con người có cái tâm muốn thoát khổ. Còn nếu mà mình không biết vậy thì bảo tu thì cứ tu, bảo ngồi thiền thì cứ ngồi thiền. Nếu không ai bảo thôi, chùm chăn ngủ cho ngon, phải không? Chúng ta không có nghĩ gì, không có một cái tâm tư siêu thoát nào hết. Hiểu vậy thì chúng ta mới thấy cái giác ngộ của Đức Phật. Thì từ nhận được cái sự giác ngộ đó thì chúng ta mới thấy Đức Phật đủ điều kiện để dạy cho chúng ta tu cùng giác ngộ như Ngài. Như vậy chỉ cần có ba cái là tam minh á, túc mạng minh, rồi thiên nhãn minh, rồi lậu tận minh, phải không? Chỉ cần tam minh đó là đủ cái tư cách siêu thoát cái sinh tử khổ đau. Như vậy thì bây giờ quý vị biết sinh tử là khổ đau. Như vậy thì chúng ta mơ ước được sanh lên cõi trời, hết khổ chưa?